Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho hội thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài.
Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Tin Lành Hy Vọng. Bài 14, Sự Tái Lâm của Chúa, phần 2. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Kính thưa quý tín hữu, có một thực trạng đáng buồn trong vòng người theo Chúa. Những điều Kinh Thánh phán dạy rõ ràng thì chúng ta lại ít chịu làm. Nhưng những điều thuộc về bí mật của Đức Chúa Trời thì con người lại luôn tìm cách để tiên đoán. Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã từng chứng kiến những làn sóng định ngày Chúa đến đầy tai hại. Để rồi khi mọi sự không diễn ra như ý muốn, con người lại quay sang trách móc và đổ thừa cho sự thành tín của Chúa. Để bảo vệ đức tin của mình trước những làn sóng tà giáo và quan điểm sai lạc đó, bài học hôm nay sẽ dẫn dắt chúng ta đi thẳng vào bản chất của vấn đề. Chúng ta học không phải để suy đoán ngày giờ, mà để thấu hiểu mục đích của sự tái lâm. Chúa trở lại không phải như một hài nhi nơi máng cỏ chịu sỉ nhục, mà là một vị vua oai nghi mang đại quyền đại vinh để tiếp rước cô dâu của Ngài, là Hội Thánh, đồng thời thi hành sự phán xét công bình trên mọi quyền lực ma quỷ và tội ác. Ý thức được thời điểm là tối mật và bất ngờ. Xin Chúa cho chúng ta có một nếp sống đạo thực tiễn, sẵn sàng như Chúa sẽ đến ngay tối hôm nay, nhưng cũng trung tín nếu Ngài trì hoãn nhiều năm tới. Chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa, chủ đề về sự tái lâm của Chúa có rất là nhiều quan điểm, rất nhiều thuyết sai lầm. Thuyết là gì và quan điểm là gì? Thuyết là những chủ trương của một nhóm người, là một thuyết có hệ thống. Còn quan điểm có nghĩa là ra từ một số cá nhân, một số nhà thần học, nó không phải là một thuyết. Dù là thuyết hay là một quan điểm đều là sai lầm không ít. Mà ở đây tôi nêu ra 5 vấn đề. Thứ nhất là nhiều người nói rằng không có sự tái lâm theo nghĩa đen của Kinh Thánh, mà chỉ nói đến sự chết của người tín đồ mà thôi. Tức là khi một người tín đồ qua đời, thì Chúa đến để rước họ về. Tái lâm là khi một người tín đồ chết, Chúa đến để rước họ về trời chứ không có lẽ đạo tái lâm. Đây là một điều rất là sai lầm, bởi vì một người tin Chúa mà chết đi, mà qua đời, là người đó được về với Chúa. Còn tái lâm là Chúa đến. Hai điều đó rất là khác, hay là một năm, một tháng, một ngày, không biết Chúa tái lâm bao nhiêu lần. Tín đồ chết, Chúa tái lâm, Chúa về, mỗi lần người chết thì Chúa đến đem họ về. Như vậy Chúa đi không biết bao nhiêu lần, bởi vì người ta thống kê trên thế giới này, một ngày có hơn 100.000 người chết. Bây giờ có khoảng 1/3 dân số thế giới là tin Chúa. Chúng ta tưởng tượng một ngày như vậy, Chúa phải đến bao nhiêu lần để rước những người chết về với Chúa. Như thế là lẽ đạo tái lâm sao? Chắc chắn là không. Lẽ đạo tái lâm liên quan nhiều điều lắm, chúng ta sẽ nói trong những bài sau. Vì vậy, sự tái lâm của Chúa không phải là Chúa đến để rước các tín đồ về với Chúa đâu. Rất tiếc chúng ta không có đủ thời giờ để nói đến lai thế học, liên quan đến một người tín đồ tin Chúa, khi chết sẽ ra sao? Chúng ta không có thời giờ để nói điều này. Nó là một chuyên đề chung với sự tái lâm. Trong hệ thống thần học về lai thế học, sự tái lâm là một phần trong đó. Sự chết của người tín đồ là một phần trong đó, sự phán xét, thiên hy niên, nhiều thứ nằm trong đó. Nếu muốn học về hệ thống lai thế học này, chúng ta phải học ít nhất cũng 5-6 chuyên đề như thế này. Cho nên hôm nay chúng ta chỉ nói về chuyên đề sự tái lâm của Chúa thôi. Không phải là sự chết của người tín đồ, rồi Chúa từ trời đến để Chúa rước từng người. Chúa đâu cần thiết phải làm như thế, đó không phải là sự tái lâm. Điều thứ hai, nhiều người cho rằng Đức Thánh Linh giáng lâm trong dịp lễ ngũ tuần, trong công vụ các sứ đồ, đó là Kinh Thánh nói Chúa tái lâm đó, Thánh Linh giáng lâm đó, nói về Thánh Linh chứ không nói về Chúa Giêsu. Rõ ràng Đức Thánh Linh giáng lâm là khác, mà Chúa Giêsu tái lâm là khác, phải không? Dĩ nhiên Đức Thánh Linh cũng là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúa Thánh Linh đến để thành lập Hội Thánh, chúng ta nên nhớ rằng khi Đức Thánh Linh giáng lâm, Hội Thánh được thành lập thì các sứ đồ, môn đồ vẫn nói về sự tái lâm của Chúa mà. Đức Thánh Linh giáng lâm, Sau đó thì hội thánh được thành lập, rồi các sứ đồ, các môn đồ vẫn tiếp tục đề cập và đợi Chúa Giê-xu trở lại. Cho nên nếu Chúa Giê-xu đến lần thứ hai là ngày Đức Thánh Linh giáng lâm, thì đó là một giáo lý rất là sai. Vì việc đó là việc liên quan đến lời hứa của Chúa, khi Chúa về trời và Thánh Linh đến để giải bày lẽ thật cho hội thánh của Chúa mà thôi. Và thứ ba, nhiều người cho rằng sự tái lâm của Chúa, đó là lời tiên tri về sự hủy phá thành Jerusalem năm 70 sau Chúa. Chúa đã đến lúc đó rồi. Chúng ta xem trong Matthew đoạn 24, rõ ràng trong Matthew đoạn 24 là lời tiên tri về ba điều khác nhau: sự hủy phá thành Jerusalem vì Chúa Giê-xu tái lâm và ngày tận thế. Đây là ba điều hoàn toàn khác nhau theo lời tiên tri của Chúa Giê-xu, tức là tiên tri về quân La Mã đến để san bằng đền thờ. Không còn hòn đá nào chồng trên hòn đá khác mà không rơi xuống. Điều này chỉ liên quan đến sự kiện La Mã hủy phá thành và đền thờ Jerusalem trong ngày đó mà thôi. Nó không liên quan đến lời Chúa phán về ngày Ngài tái lâm, khi những người chết sẽ sống lại và các diễn biến khác tiếp theo. Sự hủy phá Jerusalem đã qua rồi và không kèm theo những yếu tố như lời hứa trong Kinh Thánh. Chúa Giê-xu tái lâm sẽ còn liên quan đến nhiều điều khác, được nói trong Ma-thi-ơ đoạn 24 mà chúng ta sẽ học sau. Khi Ngài tái lâm, tận thế sẽ diễn ra, nhưng tận thế lại là một sự kiện khác. Đó là sự kết thúc của thế giới loài người, sự chấm dứt của trái đất này để bước vào trời mới và đất mới. Phần này chúng ta sẽ bàn đến ở cuối, sau khi học xong về Chúa Giê-xu tái lâm cùng những diễn tiến và lược đồ. Từ buổi tạo thiên lập địa cho đến trời mới đất mới, chúng ta có thể nhìn thấy toàn cảnh qua lược đồ Kinh Thánh, những điều đã được phán, đang ứng nghiệm và sẽ ứng nghiệm. Đó chính là sự bày tỏ của Chúa Giê-xu mà chúng ta biết. Giáo lý này rất quan trọng, bởi vì có một số hệ phái cho rằng Chúa Giê-xu đã tái lâm rồi, nên không cần chờ nữa. Họ viện dẫn biến cố này, biến cố kia, thậm chí nói rằng Chúa đã tái lâm trên không trung và chỉ còn chờ xuống đất. Những quan điểm đó thực chất là tà giáo, giải thích sai lệch lời Chúa trong Kinh Thánh. Cho nên, chúng ta cần minh định lại trong bài học này bắt đầu hôm nay để đánh tan đi tất cả những sai lầm đó. Không phải họ không tin nơi Chúa tái lâm, nhưng họ giải thích một cách rất là sai lạc vì họ không chịu ngồi lại để suy gẫm Kinh Thánh. Họ nói rằng Chúa sẽ tái lâm, nhưng họ không chịu đọc Kinh Thánh để thấy những gì mà Chúa nói. Trong lịch sử của Hội Thánh thì có rất nhiều người định ngày Chúa tái lâm, nhưng khi Chúa không tái lâm thì đức tin của họ bị hủy phá. Trong phần về thời điểm, tôi sẽ nói về lịch sử của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Có những người định Chúa tái lâm rồi Chúa không tái lâm theo ý của họ. Họ đã mất đức tin như thế nào, xúc phạm đến Chúa ra sao, làm mất đức tin của nhiều người trong Hội Thánh như thế nào. Vì vậy, phải mở Kinh Thánh ra học để biết đúng về Chúa tái lâm, chứ đừng nói Chúa đã tái lâm rồi. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam có mời một vị mục sư diễn giả cho hội đồng ở Vĩnh Long, đó là mục sư bác sĩ Tống Thượng Tiết, thì có người ra đón để chờ mục sư bác sĩ Tống Thượng Tiết trở về để chuẩn bị giảng cho đại hội đồng tổng liên hội. Người được cử đi để tiếp mục sư diễn giả đó, không biết mặt của mục sư diễn giả là ai, nhưng họ cũng tình nguyện đến. Rồi họ được biết chiếc tàu hôm đó cập bến cảng Sài Gòn như thế nào, họ biết hết những thông tin đó, nhưng mà mặt của diễn giả họ không biết, chỉ thấy trong cái hình thôi. Rồi khi tất cả những hành khách đi xuống tàu, thì họ thấy, ủa, như vậy có gì thay đổi không? Sao không thấy diễn giả nào hết vậy? Bởi vì họ chỉ kiếm cái ông mặc vest tông đẹp trai, xách cặp táp đó không à. Họ tưởng diễn giả là người đó. Nhưng thật sự cuối cùng không phải, hỏi ra không phải. Rồi thấy hết người xuống tàu rồi, đâu còn ai nữa đâu. Giờ chót, thấy có một ông đứng ở chỗ góc đó, tóc cũng không có chải thẳng thớm, thấp người chứ không có cao, mặc cái áo dài mà không có đội khăn đóng. Họ nói, ủa, không lẽ ông này là diễn giả? Cuối cùng hỏi, có phải ông là Tống Thượng Tiết không? Người đó trả lời là, tôi đây, tôi chờ nãy giờ lâu không thấy ai hỏi hết trơn. Nói thì rõ ràng là đi đón diễn giả, nhưng không có biết diễn giả, cứ đoán chừng ông này, ông kia, ông nọ. Thật ra thì rất là đáng buồn. Cũng vậy, bây giờ chúng ta nói rằng Chúa tái lâm mà chúng ta không chịu mở Kinh Thánh ra để thấy được Kinh Thánh nói gì về Chúa tái lâm. Chúa tái lâm là Chúa tái lâm như thế nào? Và ở đây điều thứ năm, các quan điểm khác đó có nói là Chúa không hề tái lâm. Sự tái lâm chẳng qua là một hình bóng thôi, để dục giả tín đồ thôi. Và thậm chí nhiều người nói là không có thiên đàng nữa. Thiên đàng trên đất này, thiên đàng không chỗ nào ở xa. Trên đất này, nay mai người ta sẽ sống y như thiên đàng. Có một số các nhà lãnh đạo nói là, chúng tôi sẽ biến cái xứ sở này thành thiên đàng trên đất. Cơm không có ăn, bệnh viện không có đủ để chữa, trường học không có để dạy, biến chỗ này, đất nước này thành thiên đàng trên đất, chúng ta có tin không? Như vậy thì rõ ràng người ta nói là không có Chúa tái lâm, hay là Chúa tái lâm như thế nào đó, cách này cách kia nhiều lắm. Để biết những cái sai lầm đó thì chúng ta phải học, để nắm rõ Kinh Thánh nói cái chánh diện của nó. Bây giờ chúng ta muốn biết tiền giả như thế nào, thì chúng ta phải xem tiền thật cái đã. Chúng ta không biết tiền thật, thì làm sao chúng ta nói cái này giả được? Chúng ta không biết Chúa tái lâm như thế nào như điều Kinh Thánh dạy. Làm sao chúng ta nói là không phải được? Cho nên chúng ta phải nắm biết tiền thật là chính xác như thế nào, để chúng ta so thì chúng ta biết tiền giả. Vì vậy chúng ta phải học Kinh Thánh, là lời của Chúa, là chân lý nói về Chúa Giê-xu tái lâm một cách đúng đắn. Chúng ta mới có thể đánh đổ đi những điều sai lạc liên quan về giáo lý Chúa tái lâm. Bây giờ tiền giả, chúng ta thấy giấy nó cũng khác với tiền thật đúng không? Màu sắc của nó, rồi một số điểm đặc biệt nào đó. Chúng ta so sánh giữa hai cái chúng ta mới biết cái này là giả, cái này là thật. Bây giờ, chúng ta muốn đánh đổ những cái gì sai lầm liên quan về sự tái lâm của Chúa thì chúng ta phải học. Đây là chân lý trong Thánh Kinh liên quan về sự tái lâm của Chúa mà không phải chỉ nói trong thời hôm nay, nhưng ngay cả thời Cựu Ước cũng đã có lời tiên tri như chúng ta đã biết đó. Ít lắm, đó là ba điều rất là quan trọng của lẽ đạo này mà chúng ta cần phải học biết. Điều thứ hai, chúng ta nói đến mục đích Chúa tái lâm. Ít nhất có ba mục đích liên quan đến lẽ đạo Chúa tái lâm. Thứ nhất là hoàn tất chương trình cứu chuộc nhân loại. Trong sách Tin Lành Giăng đoạn 14 từ câu 1, chúng ta rất là quen thuộc Kinh Thánh nói gì. Chúa nói rằng, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại. Như vậy thì sau khi Chúa thực hiện công việc của Chúa trên trời cho chúng ta, thì Chúa sẽ trở lại. Chúa Giê-xu đã thực hiện sự cứu rỗi của Ngài, sự chết trên thập tự giá để chuộc tội, để trả giá về tội lỗi, và đã xong rồi. Nhưng nếu Chúa Giê-xu chưa sống lại thì như thế nào? Thì cũng chưa thực hiện trọn sự cứu rỗi, bởi vì nếu Chúa chết mà chết luôn, thì chẳng cứu được ai. Vì vậy Chúa đã sống lại, để bảo đảm lời hứa về sự sống cho những kẻ tin nhận Ngài. Nhưng rồi Chúa đã về trời, bây giờ chúng ta chờ đợi cái gì đây, nếu Chúa không tái lâm? Vì vậy thì tất cả những điều Chúa hứa đó sẽ hoàn tất trong ngày Chúa Giê-xu tái lâm. Đây là nói đến chương trình cứu chuộc, trong Khải Huyền, trong sách Phi-rơ thứ nhì, chúng ta về tiếp tục xem, chúng ta sẽ thấy Kinh Thánh nói nhiều lắm, chứ không chỉ những câu này đâu. Đủ để chúng ta thấy rằng, Chúa đến để hoàn tất sự cứu chuộc. Chúa Giê-xu đã làm công việc của Chúa trên đất xong rồi, chết, sống lại, về trời. Chúa Giê-xu đang ở đâu? Ngài đang ở bên hữu Đức Chúa Trời, để làm gì? Cầu thay cho chúng ta, bên vực cho chúng ta, làm tất cả những điều cần thiết cho chúng ta ở trên trời, và Chúa sẽ trở lại. Lúc đó chương trình cứu rỗi mới hoàn tất, để cả linh hồn và thân thể chúng ta được toàn cứu ở thiên đàng vinh hiển. Vì vậy, khi Chúa trở lại, Ngài mới hoàn tất được điều đó. Ngài mới xong công việc của Ngài trên đất thôi. Công việc trên đất giao cho hội thánh của Chúa tiếp tục rao giảng, tiếp tục công bố về ơn cứu rỗi của Chúa. Chúa đang làm việc của Ngài trên trời, và Chúa sẽ trở lại. Chúng ta mong đợi Chúa trở lại để hoàn tất chương trình cứu chuộc của Chúa cho mỗi chúng ta. Như tôi nói khi nãy, nếu Chúa không trở lại, hay là Chúa trở lại mà chúng ta không được biến hóa, chúng ta sẽ bước vào thiên đàng với cả con người tội lỗi và giới hạn này, thì chưa phải là chương trình cứu chuộc hoàn toàn của Chúa. Điều thứ hai, Chúa đến để tiếp rước kẻ thuộc về Ngài. Đây là một phước hạnh, bởi vì hết thảy những kẻ thuộc về Chúa như chúng ta đang chờ đợi Chúa tiếp rước. Chúng ta mong chờ ngày phước hạnh đó, Chúa sẽ tiếp rước những kẻ thuộc về Ngài. Hội thánh của Chúa cầu nguyện, hội thánh Chúa thực hiện mọi công tác, hết thảy đều chờ đợi Chúa Giê-xu trở lại để tiếp rước. Giống như cô dâu, trang điểm, chuẩn bị mọi sự để đón rước chàng rể cũng sẽ chuẩn bị mọi sự vui mừng để rước cô dâu. Hội thánh của Chúa là chúng ta, hết thảy là những cô dâu của Chúa mà Chúa là chàng rể. Kinh Thánh mô tả điều đó cho chúng ta thấy một mối liên quan, một sự đợi chờ, một sự chuẩn bị. Và ngày Chúa sẽ đến để tiếp rước hội thánh. Đó là một mục đích rất là lớn lao. Chứ không phải Chúa tiếp rước tất cả, chỉ những kẻ thuộc về Ngài mà thôi. Chúng ta sẽ nói điều này chi tiết hơn trong phần số 6, là diễn tiến liên quan đến sự tái lâm của Chúa, tức là Ngài đến máy chặn, và như thế nào. Những chi tiết này chúng ta sẽ nói một cách đầy đủ hơn. Nhưng nói chung một lời, thì một mục đích thứ hai, đó là tiếp rước kẻ thuộc về Chúa. Đó là đặc ân mà Chúa dành cho mỗi chúng ta. Cho nên, có một số người được gọi là khi Chúa đến họ bị bỏ lại, chúng ta thấy nó kinh khủng như thế nào. Vì không được Chúa tiếp rước, vì cớ rất nhiều điều mà tôi cũng nói phần này sau, tại sao lại bị bỏ lại? Chúng ta trông chờ mà cuối cùng bị bỏ lại như thế nào? 5 người nữ khôn, 5 người nữ dại đi rước chàng rể. Cuối cùng có 5 người được vào tiệc cưới, còn 5 người kia không được vào là lý do gì? Bởi vì họ không chuẩn bị dầu, cho nên khi đi ra mua dầu trở về, chàng rể rước 5 người nữ khôn đi rồi. Đấy là câu chuyện để nhắc cho chúng ta biết, có thể trong ngày Chúa Giê-xu tái lâm, Chúa trở lại, sẽ có nhiều người không được Chúa tiếp rước, tức là bị bỏ lại. Bây giờ chúng ta có thể tưởng tượng hình ảnh này. Một ngày nọ sáng Chúa Nhật, chúng ta vắng nhà thờ cũng mấy tháng năm rồi. Buổi sáng nọ chúng ta đi đến nhà thờ. Nhà thờ nhóm mấy giờ? 8 giờ 30. Hôm nay chúng ta đến 8 giờ 20, thấy không có ai hết, kiếm mục sư cũng không có, chấp sự cũng đâu mất, chờ tới 9 giờ, cũng thấy vắng tanh không có ai hết. Bắt đầu chúng ta lo không? Rồi, chắc được cất lên hết rồi. Khoảng chừng một chút có mấy người tín đồ nào đó, ông này say xỉn, ông này yếu đuối vô cùng cũng có ở đây. Một chút nữa thấy một người tín đồ, cũng quậy phá đủ thứ. Một năm nhóm một lần cũng tới đây, như vậy nhìn qua lại có 4-5 người, còn mục sư, chấp sự, tín hữu đâu mất hết. Lúc đó chúng ta ngồi ở đây có 5-6 người, chúng ta nghĩ làm sao? Khi chúng ta nghĩ đến hình ảnh đó, chúng ta thấy rằng một người bị bỏ lại là như thế nào? Chúng ta nói mình tin Chúa, nhưng vẫn cứ mãi sống nếp sống cũ, thì như vậy có hợp lý không? Cho nên mục đích là Chúa đến để tiếp rước kẻ thuộc về Ngài mà chúng ta không được tiếp rước. Chúng ta phải tin Chúa thật và xây dựng đời sống của chúng ta. Khi bị bỏ lại trong ngày Chúa Giê-xu tái lâm, đó là một điều rất là kinh khủng. Nhưng mà nếu dừng ở đây thì chưa đủ. Mục đích rất là quan trọng nữa liên quan đến Chúa Giê-xu tái lâm. Đó là Ngài phá diệt quyền lực của ma quỷ và tội ác là một trong những điều mà Chúa đến để làm việc này. Lần thứ nhất Chúa đến như một con trẻ. Ngài sanh ra lớn lên, chắc chúng ta biết rồi đó, và Ngài sống giữa con người, như một con chim không có tổ. Một con cáo không có hang, Ngài không có chỗ gối đầu. Ngài là một người đã bị đánh đập, bị đóng đinh trên thập tự giá một cách sỉ nhục. Nhưng Ngài đến lần thứ hai, tái lâm không phải như vậy, mà ngược lại. Ngài đến với đại quyền đại vinh với tư cách là vua từ trời giáng xuống. Ngài đến trong lần thứ nhất ẩn nhiên là tiếp rước hội thánh. Ngài tiếp rước hội thánh lên ở trên không trung để làm gì? Chúng ta sẽ nói trong phần thứ sáu, nhưng rồi sau đó Chúa sẽ đến tại đất này. Chân của Chúa đặt trên núi Olive. Mọi mắt đều trông thấy Ngài. Những kẻ đâm Chúa, tức là dân Do Thái, cũng thấy Ngài. Và Chúa đến để phá diệt tất cả mọi quyền lực của ma quỷ. Chúa đến để dẹp tan mọi đế quyền. Giữa sự tái lâm ẩn nhiên trên không trung để tiếp rước các tín đồ, với sự tái lâm hiển nhiên trên mặt đất mà mọi dân tộc chối bỏ Chúa vẫn thấy Ngài đó, thì khoảng giữa có những năm gọi là đại nạn. Chúng ta cũng sẽ nói sau ở phần này. Và những năm đại nạn đó kinh khủng lắm, Kinh Thánh mô tả. Máu của cuộc chiến tranh lên tới khớp ngựa. Người ta phải mất bao nhiêu tháng để chôn những người chết, vũ khí trùng mấy năm chưa hết. Đây là hình ảnh mô tả kinh khiếp lắm trong thời Chúa tiếp rước hội thánh lên. Ở thế gian này đại nạn kinh khiếp như thế nào đó, rồi sau đó Chúa sẽ làm cách hiển nhiên. Và mục đích thứ ba là phá diệt mọi quyền lực của ma quỷ và tội ác. Sẽ có những tiên tri giả, sẽ có rít giả, sẽ có những kẻ chống nghịch Chúa. Ai không thờ Chúa bị giết chết. Đây là tất cả những gì xảy ra khi hội thánh được cất lên. Và khi Chúa tái lâm cách hiển nhiên, Ngài phán xét các người sống, các dân tộc còn sống sót sau những năm đại nạn kinh khiếp đó, Ngài phá diệt quyền lực ma quỷ và tội ác. Đây là điều mà Kinh Thánh nói. Ba mục đích lớn như vậy liên quan đến những kẻ thuộc về Chúa, liên quan đến tất cả mọi người không thuộc về Chúa, liên quan đến cả thế giới lầm lạc, liên quan đến sự tận thế, và liên quan đến trời mới đất mới. Trong cõi vĩnh sinh phước hạnh, hay là trong vĩnh hình, hình phạt đời đời, những kẻ chống nghịch Chúa, tất cả sẽ hiển lộ ra trong ngày Chúa Giê-xu. Đó là mục đích của Chúa, ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 4, câu 1 đến câu 4, tôi muốn dùng mấy câu thánh kinh này để cho chúng ta thấy được. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 4, từ câu 1 trở đi, sứ đồ Phao-lô nói đến có 4 sự phán xét. Thứ nhất là sự phán xét của dư luận, của mọi người, của anh em, có thể nói đúng nói sai về chúng ta. Cái phán xét thứ hai là của tòa án xét xử, tòa án của con người. Những người có thẩm quyền cũng có thể có những oan ức không chính xác. Thứ ba, chính tôi tự xử đoán tôi. Đây là tòa án lương tâm của mỗi chúng ta, tự kết án mình cũng không chính xác. Đấng xử đoán tôi ấy là Chúa, vậy chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng và bày ra những sự toan định trong lòng người. Bây giờ ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi. Ở đây nói những sự toan định trong lòng người, những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng. Đây là tất cả những gì nó sẽ hiển lộ trong ngày Chúa Giê-xu Christ tái lâm. Trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2, đoạn 2, câu 8 đến câu 10 cũng nói đến điều này. Chúng ta cũng xem vài câu kinh thánh có liên quan trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2, đoạn 2, câu thứ 8. Bấy giờ, kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra. Đức Chúa Giê-xu sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy phá nó và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. Bởi việc Chúa đến, Ngài sẽ hủy phá những con người như thế. Ngài đến không phải như một em bé nằm trong máng cỏ nữa, mà đến như vua để phá diệt, để phán xét. Vâng, đây là một ngày kinh khiếp cho những kẻ chối bỏ Ngài, và đây là ngày phước hạnh cho những kẻ thuộc về Ngài. Và đây là ngày hoàn tất chương trình cứu chuộc trên đất, và chuẩn bị cho những kẻ được cứu rỗi bước vào vinh quang đời đời. Cho nên ba mục đích như vậy cũng đủ để có thể khích lệ chúng ta, đủ để yên ủi, dục dã chúng ta, đủ để làm cho chúng ta yên tâm. Vì có quá nhiều bất công mà chưa xử đoán được, Đức Chúa Trời sẽ thể hiện điều đó trong ngày Chúa Giê-xu đến. Tòa án của dư luận, tòa án của những người có thẩm quyền, tòa án của lương tâm, tất cả là những oan ức, những sai sót và tòa án Đấng Christ sẽ thực hiện. Đó là điều mà Kinh Thánh nói, cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì mục đích lớn lao liên quan đến tín hữu, liên quan đến mọi người trên thế giới, liên quan đến mọi kẻ cầm quyền, liên quan đến những kẻ theo Chúa, liên quan đến kẻ chống nghịch Chúa, liên quan đến thế giới vật chất. Hết thảy đều bắt đầu bước vào để thực hiện mục đích của Chúa Giê-xu khi Ngài tái lâm. Thời điểm là điều rất quan trọng, dù Kinh Thánh nói rất ngắn gọn. Thời điểm là không ai biết trước. Chúng ta xem Ma-thi-ơ đoạn thứ 24, câu 36 và câu 44. Tôi nhắc lại đây là đoạn rất quan trọng. Nếu có thể, hôm nay chúng ta về nhà xem, chúng ta sẽ học nhiều lắm trong đoạn Kinh Thánh này. Chúng ta chỉ đọc câu 36 và câu 44 ở đây. Về ngày và giờ đó chẳng có ai biết chi cả. Thiên sứ trên trời hay là con cũng vậy, song chỉ một mình cha biết mà thôi. Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Kinh Thánh khẳng định như vậy, cho nên thời điểm Chúa Giê-xu sẽ tái lâm, không ai biết trước. Chỉ có Đức Chúa Trời là cha, Ngài biết, Ngài cần, và Ngài đến trong lúc nào. Chúng ta có muốn cũng không được, chúng ta không muốn cũng không được. Nếu chúng ta nói rằng, Chúa ơi, bây giờ khổ quá Chúa ơi, xin Chúa tái lâm sớm dùng con cho con nhờ, không vì cớ một số người kêu cứu Chúa mà Chúa nói, thôi, ta đến. Hay là bây giờ có người nói, Chúa ơi, con mới cất nhà mới đẹp quá, con mới cưới vợ, Chúa cũng thương, cho con hưởng một chút chứ. Chúa chịu vậy, thôi, ta đến chậm một chút cho ngươi hưởng đi. Có phải vậy không? Không, không có ảnh hưởng hay liên quan đến chúng ta không kêu cầu mà được đâu. Và thời điểm là do Chúa. Trong lịch sử của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, có nhiều người định ngày Chúa tái lâm. Chắc trong những năm qua chúng ta còn nhớ, thậm chí nhiều người tự xưng là cơ đốc nhân, rất đông. Nhưng khi nghe nói Chúa tái lâm định ngày, là mua mì gói, đủ thứ, chất đầy trong nhà. Thôi, mình chuẩn bị vẫn chắc ăn hơn, dầu không tin nhưng mà lỡ Chúa tái lâm thiệt thì sao? Chuẩn bị đủ thứ hết, năm này năm kia, trong năm tới, không biết có ai định ngày Chúa tái lâm nữa hay không? Vì Kinh Thánh nói không ai biết mà. Cho nên tại sao chúng ta định? Có một ông truyền đạo, ông nói rằng Chúa tái lâm năm 1945 và thông tin hết cho hội thánh, gửi cho ông hội trưởng, chủ nhiệm. Các ông mà không nói ngày này là ngày Chúa tái lâm, họ bị bỏ lại thì mấy ông chịu trách nhiệm đó. Cuối cùng, có một ông chủ nhiệm cũng sợ, cũng thông báo nữa chứ. Đến ngày đó, Chúa Giê-xu không tái lâm, biết bao nhiêu người bị vấp phạm hết sức. Ông nói là, không, Chúa mới tái lâm ở không trung hà. Chưa xuống dưới này. Nếu mà Chúa tái lâm ở không trung, sao tín đồ không biết gì hết vậy? Ông nói rằng, tôi nói lại một lần nữa, ngày nay nè. Thì lần thứ hai, tín đồ tập trung ở nhà thờ. Chúa tái lâm ở trong nhà thờ chắc ăn được rước lên nè. Vì vậy, họ đến nhà thờ đông hơn mọi khi. Tối đó họ cầu nguyện thâu đêm. Và trước khi đến nhà thờ cầu nguyện, họ đóng cửa, họ ghi tấm bảng. Khi tôi đi nhà này tặng cho hội từ thiện. Rồi họ cầu nguyện tới gần sáng mà không thấy Chúa tái lâm. Thôi, tôi lo về gỡ cái bảng đó xuống chứ không mất cái nhà. Rồi từ đó biết bao nhiêu người bị vấp phạm, qua hai lần sai phạm đáng lẽ ông thức tỉnh, ăn năn trở lại. Thế nhưng khoảng một năm sau ông lại tuyên bố lần ba ngày Chúa tái lâm. Chắc chắn cả ngày giờ năm, cuối cùng Chúa không đến. Khoảng thập niên 1980, có một ông truyền đạo khác. Ông đến gặp tôi nói ổng. Kinh Thánh dạy là không có mà tại sao ông nói? Ông giải thích đủ thứ, tôi nói. Tôi tin tất cả Chúa tái lâm như vậy. Nhưng mà về cái ngày tôi không tin, tôi nói ổng, tôi hỏi ông một câu thôi. Nếu ngày đó mà Chúa không tái lâm thì ông còn yêu mến Chúa, còn tin kính Chúa hay không? Ông không trả lời, ông cười, ông nói rằng, chắc chắn tái lâm, không bao giờ không tái lâm. Rồi ông đi, sau đó, Chúa không tái lâm, tôi đến tìm ông thì ông nói với tôi rằng, mục sư, tôi tin kính với Chúa lắm, không phải lỗi do tôi, mà cái này chắc Chúa bị trục trặc gì đó. Ông đổ cho Chúa, có lẽ Chúa bị kẹt gì đó, Chúa bị trục trặc nên Chúa không đến. Thế là mình đã sai rồi còn đổ thừa cho Chúa. Chúa đâu có đi máy bay nào để bị trễ chuyến. Chúa đâu có đi xe lửa hay xe đò mà bị trục trặc phải không? Ông đổ thừa cho Chúa, còn cái ông truyền đạo mà nói rằng năm 1945 mà Chúa không tái lâm đó, ông lại nói như thế nào? Ông nói rằng, thôi mình cũng cầu nguyện đi. Chúa không có thành tín để giữ lời hứa, nhưng mình phải thành tín với ông bà. Xúc phạm Chúa không? Rồi một người thứ ba, một ông mục sư, bây giờ 80 mấy tuổi, còn sống. Ông nói rằng Chúa sẽ tái lâm năm 2000, không có chạy thoát khỏi. Cái năm 2000 là cái năm quá đặc biệt, sẽ kết thúc cái thế giới năm 2000, Chúa sẽ tái lâm. Kim đồng hồ chỉ còn một phút nữa thôi, ông nói vậy. Đến năm 2000 tôi gặp ông, tôi hỏi như thế nào, ông nói thì, ôi, ta nói vậy Chúa không đến thì thôi. Tôi nói ổng, mục sư mà vô trách nhiệm vậy à, Chúa tái lâm mà đùa giỡn vậy sao? Muốn định như thế nào thì định hay sao? Và nếu kể thì nhiều lắm, thưa quý vị. Kinh Thánh đã nói rồi, ngày Chúa tái lâm ai biết đâu mà định. Nhưng mà nhiều người rất khoái, rất thích, cứ tìm cách để biết. Vậy đó, cái mà Chúa không cho biết thì lại muốn tìm để biết, còn những điều mà Chúa phán thì không chịu biết để làm. Cho nên về thời điểm Chúa tái lâm không ai biết hết. Định ngày Chúa tái lâm là sai lầm rất lớn. Có thể Chúa sẽ tái lâm trong buổi tối nay. Có thể Chúa tái lâm ngày mai, có thể tháng tới, có thể năm tới, có thể 10 năm nữa, chúng ta không biết. Cho nên có một mục sư nói rằng, hãy sống như là Chúa đến tối nay, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, và cũng sẵn sàng sống như là 20-30 năm nữa Chúa mới tái lâm, sẵn sàng. Dù Chúa tái lâm tối nay hay 20-30 năm nữa cũng đều sẵn sàng, bởi vì việc đó là thuộc về Chúa. Có nhiều người nói rằng, Chúa tái lâm sớm, chứ 20-30 năm nữa con chịu không nổi. Tại sao chúng ta không chuẩn bị đời sống của mình để đón Chúa? Xin Chúa ban phước cho chúng ta. Amen. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Ngài vì lời cảnh báo và sự dạy dỗ nghiêm khắc của Ngài trước những làn sóng tà thuyết và sự suy đoán kiêu ngạo của con người. Xin Chúa tha thứ cho những lúc chúng con tò mò, tìm kiếm những điều thuộc về mật nhiệm của Cha mà quên đi trách nhiệm sửa soạn nếp sống thánh khiết và rao giảng phúc âm trong hiện tại. Xin ban cho chúng con đức tin vững vàng nơi mục đích khải hoàn của Ngài, đấng sẽ đến để tiếp rước chúng con, hoàn tất chương trình cứu chuộc và thiết lập sự công bình trọn vẹn. Xin nhảy lên trong lòng chúng con tinh thần tỉnh thức sâu sắc, để dẫu con người đến trong giờ chúng con không ngờ, dẫu cho Chúa hãy còn gia hạn thời kỳ, chúng con vẫn luôn ở trong tư thế sẵn sàng đón rước Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.